19. Chứng căng thẳng thần kinh tăng cao.
Bí mật cuộc sống mà tất cả chúng ta đang tìm kiếm chỉ như thế này. Thông qua việc tọa thiền, thực hành sức mạnh và lòng dũng cảm trong cuộc sống hàng ngày, để trở về với những gì mà chúng ta đã dành thời gian để che giấu nó. Cho dù đó là cảm giác bị làm nhục, thất bại, bị ruồng bỏ hay bất công. Charlotte Jacobet. Khi nói về sự thanh thản trong kinh Bát Nhã bằng Bồ Đề Tâm không điều kiện, chúng ta thắc mắc gì với chính mình? Chúng ta đang được khích lệ để giữ nguyên sự cởi mở với giờ phút vô duyên cớ hiện tại, với sự tham gia trực tiếp và không che chắn với cảm nhận của mình. Chắc chắn chúng ta không buộc phải tin mọi thứ đều đúng cả. Việc chuyển theo chiều hướng không kiểm soát được gì là hết sức liều lĩnh. Ngay từ đầu, chúng ta sẽ không cảm nhận nó theo cách kỳ diệu, sống động, náo nức. Có bao nhiêu người trong chúng ta đã làm gián đoạn những thói quen theo cách thức bản năng của việc trở nên thoải mái? Chúng ta có thể giả định rằng khi đang rèn luyện Bồ Đề Tâm, những thói quen của chúng ta sẽ bắt đầu trải ra. Ngày lại ngày, tháng tiếp tháng, chúng ta sẽ dễ lĩnh hội hơn, linh hoạt hơn, giống một hành giả nhiều hơn. Nhưng thực sự điều đã xảy ra với sự thực hành đang phát triển liên tục là làm mạnh mẽ thêm những thói quen của chúng ta. Trong Kim Cang Thừa, điều này được gọi là chứng căng thẳng thần kinh tăng cao. Nó không phải là điều gì đó mà chúng ta chủ tâm làm. Nó chỉ là những điều ngẫu nhiên. Chúng ta bắt kịp những bối cảnh của sự không duyên cớ, và mặc dù những ước muốn của chúng ta vẫn còn nguyên tính bền vững, cởi mở và linh hoạt, chúng ta vẫn kiểm soát chặt chẽ những cách thức hết sức quen thuộc của mình. Đây là kinh nghiệm của tất cả những ai đã từng đi trên con đường nhận thức. Những nụ cười của họ đã chiếu sáng những người mà bạn trông thấy trên những bức tranh hoặc trong những con người cần vượt qua được quá trình đương đầu với chứng căng thẳng thần kinh đang phát triển mạnh. Khi làm gián đoạn những cách thức thông thường của việc gọi tên chính mình và vỗ nhẹ vào lưng, chúng ta đang làm một điều gì đó cực kỳ dũng cảm. Chậm chậm, chúng ta mon men đi về phía trạng thái mở, nhưng để đối mặt với nó, chúng ta cần phải hướng đến một nơi không có chỗ bám víu, không có chỗ đứng và cũng chẳng có sự kiểm soát về tinh thần. Điều này được gọi là sự giải phóng, nhưng trong một thời gian dài, nó có vẻ như không an toàn. Một vài ví dụ về chứng căng thẳng thần kinh tăng cao đã thực sự tiến triển khi chúng ta thực hành. Một trong số đó là phát triển bối cảnh tự phê bình mới, đặt nền tảng trên những lý tưởng về mặt tinh thần. Chúng ta dùng việc thực hành để củng cố sự nghèo nàn về tinh thần. Hành giả đang rèn luyện thêm cách để cảm thấy chúng ta chưa bao giờ đo lường được nó. Nếu rèn luyện để trở thành một hành giả tốt hay thoát khỏi việc trở thành một hành giả xấu, thì suy nghĩ của chúng ta sẽ giữ nguyên ngay khi bị phân cực, ngay khi nó bị mắc kẹt vào cái đúng và cái sai như trước đây. Chúng ta sẽ dùng việc rèn luyện để chống lại chính mình, cố gắng để tham gia vào những vấn đề mà chúng ta đang né tránh, nhằm đạt được một số quan niệm đúng đắn, được lý tưởng hóa. Tôi không muốn ám chỉ rằng điều này là bất thường. Hãy chào đón cuộc chạy đua của con người. Nhưng vì việc rèn luyện, chúng ta có thể xem xét rõ những gì chúng ta làm và bắt đầu thực hành cuộc điều tra đầy lòng trắc ẩn vào quá trình riêng của mình. Về mặt tâm lý, điều gì đang xảy đến với chúng ta? Có phải chúng ta cảm thấy không thỏa đáng, có phải chúng ta tiếp tục tin vào những bi kịch truyền kiếp tương tự? Còn có một bối cảnh trái ngược lại, chúng ta dùng việc rèn luyện để cảm thấy tốt hơn, tăng thêm cảm giác mình là người đặc biệt. Chúng ta dũng cảm thực hiện việc rèn luyện này. Chúng ta đang xoay vòng cuộc sống. Chúng ta tự hào vì đã thực hiện một điều gì đó hết sức hiếm hoi cho thế giới này. Chúng ta dùng việc thực hành những bài giảng để thiết lập nên sự nhận thức về bản thân, tăng tính tự tin của mình. Một chứng căng thẳng thần kinh khác cũng có thể tăng cao, đó là sự né tránh. Chúng ta mong muốn từ bỏ những hành lý vô dụng của mình, nhưng trong quá trình chúng ta dùng chính những bài giảng để cách biệt mình ra khỏi đặc tính rối loạn, đáng lo ngại trong cuộc sống của mình. Trong sự nỗ lực để né tránh một sự thật rằng bạn mình là kẻ nghiện rượu, hay việc chúng ta nghiện ma túy hoặc đang trong mối quan hệ mang tính lạm dụng khác, chúng ta nên sốt sắng rèn luyện bằng sự rộng lượng cởi mở, sự nồng nhiệt chân thành. Có thể chúng ta cố gắng sử dụng việc rèn luyện về mặt tinh thần để né tránh cảm giác nôn nao trong dạ. Việc cấp bách là chúng ta sẽ đưa ngay những cách gắn kết bản thân vào bài thực hành Bồ Đề Tâm hoặc vào bài thực hành tách rời bản thân. Nếu muốn một số nhận thức sâu sắc trở thành những thói quen, chúng ta có thể xem xét cách để liên hệ với việc thực hành của mình với những bài giảng và các bậc thầy. Có phải chúng ta mong đợi có những nhu cầu gặp gỡ theo cùng một cách thức mà chúng ta đã làm trong bất cứ mối quan hệ gây căng thẳng thần kinh nào? Có phải chúng ta đang sử dụng tinh thần để bỏ qua những gì làm chúng ta lo sợ? Thật không dễ gì để thấy rằng chúng ta vẫn còn đang tìm kiếm nguyên cớ theo những cách thức nguyên thủy tương tự. Khi ngập ngừng bước ra khỏi kén, chúng ta bị bao vây bởi nỗi lo sợ và bám víu vào những điều quen thuộc. Nếu không có sự kiên nhẫn và lòng nhân từ đang phát triển liên tục hướng đến quá trình rõ ràng này, thì chúng ta sẽ không bao giờ tin rằng đó là sự khôn ngoan và lòng trắc ẩn để thả lỏng ra thành trạng thái vô ngã. Dần dần chúng ta phải phát triển sự tự tin. Kế đó, chúng ta rèn luyện bằng tâm từ. Phải mất thời gian để mở rộng sự nhiệt tình theo cách nào đó để cảm nhận thực sự sự phóng khoáng trọn vẹn. Bước đầu tiên là phải hiểu rằng cảm giác khiếp sợ hay khó chịu về mặt tâm lý có lẽ chỉ là một dấu hiệu khi những thói quen cũ đang dần được loại bỏ, rằng chúng ta đang tiến gần hơn đến trạng thái cởi mở tự nhiên. Trungpa Rinpoche nói rằng những hành giả đang tỉnh thức có thể tìm thấy bản thân trong trạng thái bất biến của sự lo lắng. Về mặt cá nhân, tôi đã tìm thấy điều này. Sau một thời gian, tôi nhận thấy rằng vì tính hay dao động không từ bỏ được, nên có lẽ tôi cũng trở nên ít biết về nó. Khi cách cư xử hướng đến sự sợ hãi của chúng ta trở nên bản năng hơn, thì một sự thay đổi căn bản đã xảy ra. Thay cho việc dành cuộc đời mình để làm nó căng thẳng thêm, thì chúng ta phải học để biết rằng chúng ta có thể kết nối với sự tươi mới của thời khắc và sự thư giãn. Việc thực hành là cách tìm hiểu đầy lòng trắc ẩn bởi tính cách, cảm xúc và tư duy của chúng ta. Việc thực hành tìm hiểu đầy lòng trắc ẩn bởi những phản ứng và các chiến lược của chúng ta là nền tảng căn bản cho quá trình nhận thức. Chúng ta được khuyến khích muốn biết về chứng căng thẳng thần kinh. Điều đó chắc chắn sẽ giúp ích khi những cơ chế đối phó của chúng ta bắt đầu sụp đổ. Đây là cách mà chúng ta đến được nơi mà chúng ta ngừng việc tin tưởng vào những điều bí mật của riêng mình, nơi mà chúng ta không phải lúc nào cũng chống lại chính mình. Đây là cách mà chúng ta học để chịu đựng với Prajna Paramita. Đây là việc thực hành đang tiếp diễn. từ lúc bắt đầu việc rèn luyện Bồ Đề Tâm, cho đến khi chúng ta tin tưởng hoàn toàn vào sự tự do của một trí óc không điều kiện, không thành kiến, chúng ta từng lúc để cho thời gian chi phối bất cứ điều gì đang xảy ra ngay lúc này. Với sự chính xác và nhẹ nhàng, chúng ta từ bỏ cách quan tâm đến bản thân và người khác, cách nắm giữ tất cả chúng lại với nhau, cách ngăn trở Bồ Đề Tâm. Chúng ta thực hiện điều này trong nhiều năm thử thách và cảm thụ, và trong quá trình triển khai việc phát triển thú vị về tính không duyên cớ.
Khi hành trình trở nên gian khổ.
Đừng để hoàn cảnh bên ngoài tác động. Châm ngôn tu tâm của Atisha. Lời khuyên trực tiếp thẳng thắn nhất về việc đánh thức Bồ Đề Tâm là như thế này. Hãy thực hành để không làm tổn thương bất kỳ ai, ngay cả bản thân bạn. Và hàng ngày hãy làm những việc có ích. Điều đó không phải dễ. Trước khi biết điều này có thể bởi một người nào đó khiêu khích chúng ta, và dù trực tiếp hay gián tiếp, chúng ta vẫn có thể gây ra thiệt hại. Do vậy, dù ý định chúng ta là chân thật, nhưng hành trình sẽ trở nên gian khổ. Phần lớn chúng ta cần sự giúp đỡ. Chúng ta có thể tìm một vài hướng dẫn căn bản để xóa bỏ những thói quen đã được thiết lập của mình. 4 phương pháp khai mở lòng kiên nhẫn để nắm bắt những gì đang xảy ra gồm: 1. Không đưa ra mục tiêu cho mũi tên. 2. Kết nối với trái tim. 3. Xem những trở ngại như những người thầy. 4. Coi tất cả những gì xảy ra như một giấc chiêm bao. Trước tiên, nếu chúng ta không thiết lập mục tiêu, mũi tên sẽ không thể chạm tới nó được. Điều này muốn nói rằng mỗi lần chúng ta trả đũa bằng những lời nói và hành động gây hấn, có nghĩa là chúng ta đang củng cố thói quen tức giận. Chừng nào mà chúng ta còn làm điều này thì chắc chắn có rất nhiều mũi tên sẽ bắn khỏi chúng ta. Chúng ta sẽ trở nên bị kích động ngày càng nhiều bởi phản ứng của người khác. Tuy nhiên, mỗi lần bị chọc tức, chúng ta lại được tạo cơ hội để làm một điều gì khác, hoặc củng cố những thói quen cũ bằng việc thiết lập mục tiêu, hoặc có thể làm suy yếu chúng bằng việc giữ chặt lấy vị trí và quan điểm của mình. Mỗi lần chúng ta ngồi yên với tình trạng không ngừng nghỉ và nóng nảy của sự tức giận, chúng ta lại bị chế ngự. Đây là lời hướng dẫn cho việc gặt hái được nguồn gốc của hạnh phúc. Mỗi lần chúng ta hành động theo sự tức giận hay áp đặt nó, chúng ta lại để sự gây hấn của mình leo thang. Càng ngày chúng ta càng giống một mục tiêu di động hơn. Rồi nhiều năm trôi qua, hầu như mọi thứ đều làm chúng ta điên lên. Đây là chìa khóa của sự hiểu biết, ở một mức độ riêng tư và chân thực. Chúng ta đã gieo những hạt giống của sự đau khổ. Cho nên, đây là phương pháp thứ nhất. Nhớ rằng, chúng ta từng thiết lập mục tiêu và chỉ có chúng ta mới có thể buông bỏ nó. Hãy hiểu rằng, nếu chúng ta giữ chặt lấy vị trí của mình khi muốn trả thù, cho dù điều đó chỉ thoáng qua, thì chúng ta vẫn đang bắt đầu phá hủy thói quen gây hấn, vẫn đang tiếp tục làm tổn hại chúng ta và người khác. Thứ hai là lời hướng dẫn về việc tiếp xúc với trái tim. Những lúc tức giận, chúng ta có thể tiếp xúc với lòng trắc ẩn có sẵn. Khi người nào đó bắt đầu điên cuồng làm tổn hại chúng ta có thể dễ dàng hiểu rằng người đó không biết mình đang làm gì. Đó là khả năng tiếp xúc với tâm hồn và cảm nhận sự đau khổ khi người đó mất kiểm soát và đang làm hại mình bằng cách làm tổn thương người khác. Đó là khả năng mang lại tình thương. Thật ra, trong số những người đang làm tổn thương chúng ta, thì một người mất trí còn ít điên khùng hơn nhiều so với một người khỏe mạnh. Do đó, người ta thường nói rằng người khỏe mạnh có khả năng nhận thức được rằng bằng việc hành động mang tính gây hấn, người đó đang gieo mầm mống của sự rối loạn và bất mãn của riêng mình. Sự công kích gây hấn hiện nay của người này là nhằm củng cố những thói quen công kích mạnh mẽ hơn trong tương lai. Anh ta đang tạo ra một chương trình nhiều sự kiện cho riêng mình. Dạng sống này mang nhiều đau khổ và cô độc. Những người làm tổn hại chúng ta chịu tác động của những kiểu mẫu có thể tiếp tục tạo ra sự đau khổ vĩnh viễn. Cho nên, đây là phương pháp thứ hai. Hãy tiếp xúc với trái tim. Nên nhớ rằng, một người làm tổn thương chúng ta thì không cần phải chọc tức thêm. Phải nhận thức được rằng, cũng như chúng ta, hàng triệu người đang bị thiêu đốt bởi ngọn lửa của sự công kích gây hấn. Chúng ta có thể trấn áp cơn giận dữ dội của mình để cho năng lượng của cơn giận hạ thấp và tạo thêm lòng trắc ẩn cho chúng ta. Thứ ba, hãy xem những khó khăn trở ngại như những người thầy. Bản thân cuộc sống sẽ ban cho chúng ta cơ hội để học cách giữ vững quyền kiểm soát. Không có những người láng giềng hời hợt, chúng ta sẽ tìm ở đâu ra cơ hội để thực hành lòng kiên nhẫn. Không có những kẻ hay hiếp đáp trong cơ quan, làm thế nào mà chúng ta có thể có cơ hội để biết rằng sự tức giận có khả năng phá hủy mình? Người thầy luôn đi cùng với chúng ta. Người thầy luôn chỉ cho chúng ta biết chính xác mình đang ở đâu, khuyến khích chúng ta đừng nói và hành động theo những cách đã từng làm căng thẳng thần kinh, khuyến khích chúng ta đừng nên gieo rắc mầm mống đau khổ. Cho nên, với những con người làm chúng ta sợ hãi, có phải chúng ta sẽ trả thù như đã từng trả thù hàng trăm lần trước đây, hay chúng ta sẽ bắt đầu trở nên sáng suốt và cuối cùng là nắm chắc lấy vị trí của mình? Ngay thời điểm này, khi đang chuẩn bị để đạt tới tột đỉnh hay rút lui vào sự lãng quên, chúng ta vẫn có thể nhớ điều này. Chúng ta là những hành giả đang trong thời kỳ rèn luyện, được dạy cách làm thế nào để trấn áp sự cáu kỉnh và bực dọc khó chịu. Chúng ta đang được thử thách để ở lại và để làm giảm độ căng thẳng tại nơi mà chúng ta đang ở. Vấn đề là chúng ta có khuynh hướng quá nghiêm khắc và cương trực. Chúng ta trở nên căng thẳng bồn chồn trong việc cố gắng thả lỏng và giữ kiên nhẫn. Đây là nơi mà lời hướng dẫn thứ tư hướng đến. Nghĩ về những người đang trong cơn tức giận là điều rất có ích. Nghĩ về bản thân sự tức giận và đối tượng của sự tức giận như một giấc mơ. Chúng ta có thể coi cuộc đời mình như một cuốn phim mà trong đó chúng ta tạm thời là người đóng vai chính. Thay vì làm cho vai này trở nên hết sức quan trọng, chúng ta có thể suy nghĩ sâu hơn về sự bình thường. Chúng ta có thể đi chậm lại và tự hỏi mình, ai là tảng đá khiến tôi chướng mắt khó chịu? Và ai là người có thể kích động tôi như thế này? Sự tán dương khen ngợi và sự khiển trách là gì mà có thể móc vào tôi như móc một con cá, tóm được tôi như tóm một con chuột trong bẫy vậy? Làm thế nào mà những hoàn cảnh như thế này lại có được sức mạnh thúc đẩy tôi như một trái bóng, từ hy vọng đến sợ hãi, từ hạnh phúc đến khổ sở? Cuộc đấu tranh vì sự thỏa thuận lớn lao này, bản thân sự thỏa thuận lớn lao này và một sự thỏa thuận lớn lao khác đều có thể được làm sáng lên một cách đáng kể. Hãy suy ngẫm về những hoàn cảnh, những cảm xúc khi chúng đi qua và không còn quan trọng nữa, giống như một cuốn phim, một giấc mơ. Khi chúng ta tỉnh ngủ, chúng ta biết rằng kẻ thù trong giấc mơ chỉ là ảo tưởng. Sự nhận thức đó đã cắt đứt nỗi lo sợ và đau khổ. Bốn phương pháp trên có ích trong việc làm xoay chuyển cơn tức giận và việc học để biết lòng kiên nhẫn đến với chúng ta từ người thầy Kadampa của Tây Tạng sống ở thế kỷ thứ 17. Những hướng dẫn này đã mang lại niềm khích lệ cho những hành giả thiếu kinh nghiệm trước đây, và họ đã tỏ ra hữu ích trong hiện tại. Những người thầy tương tự như thầy Kadampa đã khuyên rằng, chúng ta đừng chần chừ. Hãy sử dụng những lời hướng dẫn này ngay lập tức. Đừng nên nói rằng, tôi sẽ cố gắng làm điều này khi tôi có thêm thời gian.
Hai mươi mốt. Người bạn tinh thần.
Trách nhiệm thực sự của người bạn tinh thần là sỉ nhục bạn. Trogyam Trungpa Rinpoche. Hành giả trong giai đoạn rèn luyện cần có người hướng dẫn họ. Một hành giả bậc thầy, một người thầy, một người bạn tinh thần có sự hiểu biết rộng rãi và có thể giúp họ tìm ra cách. Có những cấp độ khác nhau của mối quan hệ thầy trò. Đối với một số người, việc đọc một cuốn sách hay nghe một bài giảng cụ thể của một người thầy là đủ rồi. Những người khác có thể đòi hỏi được trở thành học trò của một vị thầy. Yêu cầu lúc nào cũng được hướng dẫn chỉ bảo. Loại quan hệ này có giá trị đối với nhiều người. Hiếm khi một đệ tử ngay từ đầu đã cảm thấy sẵn sàng thực hiện một lời cam kết không điều kiện với một vị thầy. Làm việc hết sức thân thiết ở những nơi bí mật. Không nhiều người có được lòng tin như vậy vào người khác. Có được thiện chí nhiều như vậy để được nhìn mà không cần những chiếc mặt nạ che giấu. Thật ra chúng ta khôn ngoan để không bị dồn đẩy vào mối quan hệ như vậy mà không có việc phát triển tâm từ cho chính mình và tự tin rằng người thầy đặc biệt này là đáng tin cậy. Có những điều kiện tiên quyết cho việc hình thành nên một cam kết sâu xa với người bạn tinh thần. Năm 1974, khi tôi hỏi Trungpa Rinpoche rằng tôi có thể là học trò của ông không, thì tôi vẫn chưa sẵn sàng để bước vào mối quan hệ không điều kiện. Nhưng lần đầu tiên trong đời tôi đã gặp một người không thể đuổi kịp. Tôi nhận ra rằng với sự hướng dẫn từ ông là điều có thể. Tôi phải chạy trốn khỏi ông vì tôi không thể chi phối được ông. Ông luôn biết cách phê bình những sai lầm của mọi người. Tôi cảm nhận việc phê bình này như một lời đe dọa, nhưng theo cách thật dễ chịu. Tôi cũng vẫn phải mất vài năm để mở rộng lòng tin và tâm từ cá nhân, để từ bỏ hoàn toàn mối quan hệ. Việc đến gần hơn với một người nào đó thực sự nguy hiểm cho cái tôi của mình thì cần phải mất thời gian. Mối quan hệ với người thầy có thể tiến triển đến mức độ của tình yêu thương và lòng tin không điều kiện hoặc không như vậy. Chúng ta phải tin vào quá trình. Trong trường hợp này, mối quan hệ với người thầy khuyến khích chúng ta tin vào sự sáng suốt căn bản của mình. Nó dạy chúng ta nên kiên định với bản thân. Theo truyền thống của hành giả, người ta nói rằng cả thầy lẫn trò đều hoàn toàn tỉnh táo, rằng giữa thầy và trò có thể có một điểm chung về trí tuệ. Vai trò của người thầy là giúp học trò nhận ra rằng trí tuệ của anh ta đã được tỉnh thức và trí tuệ của người thầy cũng như vậy. Theo một số quan điểm, có sự thay đổi quan trọng về lòng trung thành. Thay vì luôn phải nhận dạng tình trạng căng thẳng thần kinh, chúng ta lại bắt đầu tin vào sự sáng suốt và lòng tốt của mình. Đây là một thay đổi có ý nghĩa. Nếu không phát triển niềm tin căn bản này vào chính mình, việc đi xa hơn với người thầy là điều không thể. Tuy nhiên, một khi đã sẵn sàng bước vào mối quan hệ không điều kiện, thì nó dạy chúng ta làm thế nào để kiên định trong mọi tình thế. Việc cam kết này sẽ chuẩn bị cho chúng ta ở lại, tiếp tục cởi mở không chỉ với người thầy, mà còn với toàn bộ kinh nghiệm của mình. Người thầy là một con người có đầy đủ tư cách, không phải là một ý tưởng nào đó thuộc về tinh thần. Trong mối quan hệ này, cũng như trong bất kỳ mối quan hệ nào khác, chúng ta sẽ cảm nhận được những điều thích và không thích. Chúng ta có thể nhận thấy bản thân mình bị nhấn chìm vào giữa đống hỗn loạn, nguy hiểm. Mối quan hệ này cho thấy, nếu tấm lòng chúng ta đủ lớn để chào đón toàn bộ cuộc sống thì chúng ta sẽ hài lòng. Nếu chúng ta có khả năng giữ nguyên tính kiên định với người bạn tinh thần của mình, thì chúng ta cũng có thể giữ nguyên sự kiên định với thế giới, với cả sự bạo động và tính nhân hậu dịu dàng. Chúng ta thấy bản thân đang mở rộng ra theo cách mà chúng ta chưa bao giờ nghĩ là có thể. Việc rèn luyện bồ đề tâm khuyến khích chúng ta có một mối quan tâm sâu sắc với cuộc sống, không coi cảm xúc hay hành động nào là không xứng đáng với tình yêu và lòng trắc ẩn, không coi ai đó hay tình trạng nào là không thể chấp nhận được. Do vậy, con đường này đòi hỏi tính kỷ luật và nó cũng cần sự hướng dẫn. Chúng ta cần một người nào đó chỉ cho chúng ta thấy khi nào mình lạc đường, ai là người mình cần phải lắng nghe. Bất cứ điều gì chúng ta làm, người thầy đều có thể sửa lại cho hợp lý và ủng hộ tiến trình nhận thức của chúng ta. Hành giả bậc thầy này phục vụ như một tấm gương chỉ cho chúng ta thấy trí tuệ của mình còn nhiều lúng túng. Càng tin vào chính mình và người thầy, chúng ta càng cho phép hình ảnh trung thực này xảy ra. Chúng ta tiến chậm theo chiều hướng cho phép mọi người chúng ta gặp đều trở thành thầy mình. Chúng ta thấy mình càng hiểu được châm ngôn rèn luyện tâm trí như sau: hãy biết ơn mọi người. Tuy nhiên, chúng ta không nghĩ rằng người thầy có mọi kiến thức, trong khi chúng ta lại không. Điều quan trọng là phải hiểu rằng những ý tưởng của thầy và trò gặp nhau không phải là việc đúng hoặc sai, mà là sự nhập nhằn giữa hai quan niệm này bằng khả năng chứa đựng điều không chắc chắn và sự nghịch lý. Mặt khác, sự bỡ đỡ chỉ làm tan vỡ ảo tưởng. Chúng ta chỉ chạy trốn khi người thầy không phù hợp với định kiến của mình. Chúng ta không thích quan điểm về mặt chính trị của người thầy ấy hay sự thật là người thầy đã ăn thịt, uống rượu, hút thuốc. Chúng ta rời khỏi nơi đó vì chúng ta không thích sự thay đổi trong chính sách mang tính cơ cấu, hay vì chúng ta cảm thấy không được thừa nhận hay bị bỏ lỡ. Chúng ta sẽ treo lơ lửng trong giai đoạn tuần trăng mật, tạo mối quan hệ với tất cả niềm khao khát được yêu thương theo một cách thức lý tưởng, không hỗn độn. Rồi, rõ ràng là những kỳ vọng của chúng ta đã mất và những vấn đề chưa được giải quyết thuộc về cảm xúc đã nảy sinh. Chúng ta cảm thấy bị lợi dụng, bị phản bội và bị vỡ mộng. Chúng ta không muốn cảm nhận những cảm xúc đau đớn này và chúng ta bỏ đi. Quan niệm chính là chúng ta làm việc với trí óc như thế nào. Với những quan niệm cứng rắn về sự phán xét hay quy trách nhiệm, trí óc chúng ta trở nên hết sức nhỏ bé. Việc bóp chết trí óc bằng bất cứ hình thức nào đều làm đau khổ tăng lên. Những quan điểm cứng rắn của chúng ta có thể thực hiện dưới hình thức: người thầy là hoàn hảo và không làm điều sai, hay người thầy là một kẻ bất tài lừa bịp và không bao giờ tin được. Cả hai đều là những biểu hiện của việc làm đông cứng trí óc. Chúng ta thích nói về sự cởi mở bao dung, khoáng đạt, rõ ràng. Nhưng chúng ta có thể nào tiếp tục ở lại với sự cởi mở khi mà giấc mơ đã sụp đổ hoàn toàn? Cho dù chúng ta có rời bỏ người thầy, nếu chúng ta có thể ở lại với nỗi đau khổ và thất vọng mà không có việc phán xét hay buộc tội thì người thầy đó đã dạy chúng ta tốt. Việc thực hành trong những điều kiện như vậy có thể là những ví dụ cuối cùng của châm ngôn. Nếu bạn có thể thực hành ngay cả khi bị rối trí thì bạn đã được rèn luyện tốt. Trong khi làm việc với người bạn tinh thần, chúng ta học để biết yêu thương vô bờ, yêu và được yêu vô điều kiện. Chúng ta không quen với loại yêu thương này. Đó là tất cả những gì chúng ta muốn, nhưng lại là tất cả những gì mà chúng ta gặp khó khăn cho đi. Trong trường hợp này, tôi đã học cách làm thế nào để yêu và được yêu bằng cách quan sát người thầy của mình. Khi tôi nhìn thấy ông ấy đã yêu thương người khác vô điều kiện như thế nào, thì tôi bắt đầu tin rằng ông ấy cũng yêu thương tôi như vậy. Tôi đã tự mình nhìn thấy ý nghĩa của sự yêu thương vô điều kiện. Có lần, một điều gì đó xảy ra đã ảnh hưởng sâu sắc đến tôi. Troy, một trong những học trò lâu năm của Trungpa Rinpoche, có những khó khăn về mặt tinh thần đã gây ra vấn đề với mọi người. Rinpoche hình như làm lơ trước lời than phiền của những học trò khác về cách cư xử hung hăng của Troy. Tuy nhiên, khi Troy chửi mắng dữ dội một người phụ nữ và tát bà ấy, thì Rinpoche quát to lên: "Ôi trời, anh cút khỏi đây mau, ta không muốn nhìn thấy mặt anh chút nào nữa." Troy bỏ đi trong sự choáng váng. Những học trò khác tụ tập quanh Rinpoche và nói: "Chúng con rất vui khi thầy đuổi Troy đi. Anh ta đã làm điều khủng khiếp này ngày hôm qua và điều khó chịu này vào sáng nay. Cảm ơn vì thầy đã đuổi anh ta đi." Rinpoche sững người và nói: "Ta nghĩ các con không hiểu rồi. Troy và ta là những người bạn tốt." Tôi cảm thấy Trungpa Rinpoche đã bước lên phía trước một chuyến xe lửa tốc độ nhanh. Nếu ông ấy nghĩ rằng điều đó có thể giúp chúng tôi tỉnh thức. Sự cam kết không điều kiện với chính mình và với người khác là tình yêu thương vô hạn. Tình yêu thương của người thầy đối với học trò biểu lộ dưới hình thức trắc ẩn. Tình yêu thương của học trò đối với người thầy là sự sùng bái. Sự nồng nhiệt tương hỗ, sự kết nối bằng tấm lòng là điểm gặp gỡ của trí óc. Đó là tình yêu thương để dạy cho những con người không thể nào dạy được và giúp cho những vị Bồ Tát đang trong giai đoạn rèn luyện đi quá giới hạn vùng đất quê nhà của mình. Mối quan hệ với người bạn tinh thần đã truyền cảm hứng cho chúng ta bước ra ngoài mà không hề sợ hãi và khởi đầu việc khám phá ra thế giới muôn loài.